bên Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền hình sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ hai đầu tuần mùng 4 Tết vẫn còn là Tết anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, vẫn còn là Tết. Chúng ta ăn Tết thứ 3 tháng mùa 3 tháng lận, tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Nhưng mà ăn Tết nhiều quá đó thì ăn uống nhiều cũng lo sợ lắm, là bởi vì đó có nhiều chất béo. Nhất là bánh chưng mà chúng ta ăn hoài rồi nó cũng ngán mà thôi. Nhưng mà nói về thời tiết thì mấy ngày hôm nay rất là ướt. Hầu như là trong tuần này, tính từ ngày hôm nay cho tới ngày thứ 6 là ngày nào cũng mưa nhiều lắm, ấm áp không có lạnh. Có thể là ngày thứ 4 đó thì có một cái luồng gió lạnh nó thổi đến, nó làm cho nhiệt độ giảm, cao nhất trong ngày thứ 4 là 46 độ, thấp nhất là 39, khá lạnh. Nhưng mà sau đó thì nhiệt độ tiếp tục lên và ngày nào cũng có mưa rất là nhiều. Mấy ngày hôm nay chúng ta đón Tết rồi lại đi theo dõi Thế vận hội mùa đông ở bên Nam Hàn. Thì người ta để ý thấy như thế này là từ xưa đến giờ, chúng ta thấy là người Mỹ vẫn là gốc người được tự hào là có thể đại diện tất cả mọi người trên thế giới. Bởi vì chúng ta, Hoa Kỳ là đất nước của những người khắp tứ xứ đến đây, chúng ta đều có tất cả những cái hạng người. Và vì vậy mà luôn tự hào là như vậy. Nhưng mà khi mà đến cái xem cái Thế vận hội Olympic mùa đông thì quý vị thấy là người Na Uy đã chiếm huy chương nhiều nhất. Người ta nói rằng là khi mà đến tham dự cái hội đến cái xem Thế vận hội Olympic mùa đông năm nay thì người ta không thể không tìm thấy cái thứ nhất là cái nụ cười của người Nam Hàn. Họ lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cởi mở, lúc nào cũng tươi, cô gái nào cũng lúc nào cũng cười và sẵn sàng hiếu khách. Cái thứ hai đó là món ăn của Nam Hàn, nhất là cái món kim chi, nhiều người ta thích lắm, người Mỹ cũng thích và khắp nơi trên thế giới khi mà đến đây họ đều thích ăn kim chi. Và cái điều thứ ba là người Na Uy thắng nhiều cái huy chương quá, hầu như là tất cả các bộ môn là họ đều thắng. Trong tới sáng ngày hôm nay thì người Na Uy đã thắng tới 27 cái huy chương, trong đó có 10 huy chương vàng. Đứng hàng thứ nhì là người Đức. Người Mỹ thì chỉ có chiếm được có 10 huy chương, trong khi đó thì nước Mỹ đã gửi một cái phái đoàn hùng hậu trên 200 người, tức là đông nhất trên thế giới, đông nhất trong tất cả các quốc gia tham dự Thế vận hội mùa đông năm nay ở bên Nam Hàn. Và 27 cái huy chương như vậy cho một cái quốc gia chỉ có 5.2 triệu người. Như vậy đó thì chúng ta có thể nghĩ rằng là Atlanta thì số lượng dân chúng cũng chỉ bằng 5.2 triệu người mà thôi. Vậy mà họ đại diện chiếm thắng luôn cả cái thế giới biết bao nhiêu tỷ người. Người Na Uy đó thì thắng hầu hết, như là trượt tuyết, trượt ba te rồi nhảy họ đều thắng hết. Và rõ ràng đó là người Na Uy họ phải nể. Bởi vì ngay trong cái Thế vận hội Sochi ở bên Nhật đó, thì họ cũng chiếm được 26 cái huy chương. Ở Vancouver họ chiếm được 23 cái huy chương. Và năm nay thì người Na Uy vẫn tiếp tục đứng hàng đầu và có thể nó đã đạt kỷ lục thế giới, là lần đầu tiên họ có được cái nhiều huy chương như vậy tại một Thế vận hội mùa đông. Thì chưa có nói là Thế vận hội nhé, mà theo như là thống kê cho biết đó, là quốc gia Na Uy là một trong những quốc gia có cái chỉ số hạnh phúc nhất trên thế giới và có cuộc sống tốt đẹp nhất trên thế giới. Tức là Na Uy mà cái số dân người ta chỉ có 5-6 triệu mà thôi, nhưng mà cái cuộc sống của họ hết sức là hạnh phúc và thể thao vẫn là những cái môn mà họ rất là giỏi đó anh Đăng Khoa. Anh coi thấy là hầu như là những cái bộ môn nào người Na Uy họ đều thắng hết.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái này gọi là Thế vận hội mùa đông, mà chúng ta biết rằng là Na Uy cũng là một trong những quốc gia ở vùng Bắc Âu. Tại đó thì thời tiết gần như rằng là tương đối khá là lạnh, nhất là vào mùa đông. Tuyết rơi cũng rất là nhiều, cho nên là bởi vậy khi mà tham gia những cái Thế vận hội bình thường thì Hoa Kỳ hoặc là những cái Nga thì là có cái lợi thế. Nhưng mà cái Thế vận hội mùa đông, đặc biệt là những cái môn thể thao trên tuyết, thì Na Uy hoặc là những quốc gia mà họ ở vùng lạnh á, có nhiều cái lợi thế hơn, bởi vì họ coi như là có cái cơ hội mà rèn luyện những cái môn này vào cái mùa lạnh. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì cũng có một cái phần tin liên quan tới việc là những cái loại virus gây bệnh. Thì năm 2016 là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã xác nhận rằng cái loại virus Zika đã gây ra những cái dị tật bẩm sinh ở những cái trẻ sinh ra của những cái phụ nữ bị nhiễm bệnh khi mang thai. Và đây là cái căn bệnh lây truyền từ mũi đầu tiên được biết gây ra các cái khiếm khuyết đối với những cái trẻ em, những cái thai nhi hoặc là những em bé khi mà sinh ra. Thì bây giờ một cái nghiên cứu mới nhất cho thấy là ngoài cái virus Zika ra thì còn có hai loại virus khác cũng có thể gây ra các dị tật bẩm sinh tương tự. Thật ra thì nói là hai cái loại virus khác, tuy nhiên nó cũng rất là quen thuộc. Thứ nhất là cái loại virus West Nile và cái thứ hai là cái loại virus tên là Powassans. Thì một cái nghiên cứu của những cái người khoa học trên các cái con chuột đang mang thai, thì khi mà họ tiêm các cái loại virus này vào những cái loại chuột mà đang mang thai á, cái loại virus West Nile và Powassans thì đã gây ra tử vong đối với những cái loại chuột này. Thì tiến sĩ Jonathan Miner là một cái tác giả nghiên cứu công trình này cho biết là hai cái loại virus West Nile và Powassans thì đang bắt đầu có cái dấu hiệu lan rộng ở các cái quốc gia ở phía Nam Mỹ và một vài quốc gia ở Trung Mỹ. Hiện thì chưa thấy cái sự lan rộng ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì ông nói rằng là virus West Nile và Powassans thật ra là cùng một cái gia đình với loại virus Zika. Và những cái loại virus này thì lây truyền qua những cái con muỗi bị nhiễm bệnh hoặc là những cái con ve. Và theo cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thì hầu hết những người mà bị nhiễm cái virus West Nile thì không bao giờ biết rằng là mình đang bị mắc bệnh. Thì khoảng 80% trong số những người mắc bệnh ở Hoa Kỳ thì gần như là không có triệu chứng. 20% còn lại thì sẽ có các triệu chứng như là đau đầu, cơ thể cũng bị đau hoặc là đau khớp, nôn mửa, tiêu chảy hoặc là phát ban. Và ngoài ra thì trong số 150 người bị nhiễm cái virus West Nile thì khoảng, coi như là mỗi năm như vậy khoảng 1.000 người, thì trong số đó 150 người thì sẽ có các cái loại bệnh liên quan tới việc nhiễm não và có thể đe dọa đến mạng sống nếu như mà không có phát hiện kịp thời. Và ngoài ra thì trong một số các trường hợp khác thì cũng có thể gây ra các cái vấn đề về thần kinh đối với những người bị mắc cái bệnh, bị cái con virus West Nile này nó tấn công. Và ngoài ra một cái loại virus thứ hai mà ít người biết hơn, tức là cái virus Powassans. Đây cũng được xem như là một cái loại virus rất là nguy hiểm và đang gia tăng nhiều hơn tại Hoa Kỳ. Thì cái loại virus này á, được lấy tên từ một thị trấn Ontario vào năm 1958. Người ta nói rằng là trong thập niên vừa qua thì chỉ có khoảng 100 trường hợp được cho là phát hiện ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì có thể là cái số 100 này nó sẽ tăng lên trong thời gian sắp tới. Nhiều nhà khoa học người ta dự đoán rằng là bởi vì năm nay cái thời tiết nó quá lạnh vào mùa đông thì có thể là mùa hè nó sẽ trở nên nóng hơn và ẩm ướt nhiều hơn. Thì khi mà thời tiết nóng và ẩm ướt như vậy sẽ là cơ hội để mà rất là nhiều các loại virus phát triển. Thì trong số đó, virus Zika, virus West Nile và cả virus Powassan, ba loại này thì đều có thể sẽ phát triển rất là mạnh. Và có thể là những cái người mà đi du lịch tại các quốc gia ở phía Trung hoặc là Nam Mỹ thì có thể sẽ mắc bệnh khi mà bị các cái loại muỗi tấn công vào, và khi đó thì có thể sẽ làm cho những cái người những cái thai nhi vẫn còn nằm trong bụng mẹ thì vẫn có thể bị thậm chí rằng là ngoài cái việc sinh ra bị teo não thì cái nguy cơ cao hơn đó là chết ngay trong bụng mẹ. Và các cái nhà khoa học, những cái nhà bác sĩ thì hiện cho biết rằng họ vẫn chưa có tìm ra được những cái vaccine cho cái loại virus của West Nile và Powassans. Và người ta nói rằng là nếu như mà không có việc gì cần thiết hoặc là không có bắt buộc thì đừng nên đi tới các quốc gia của Nam Mỹ và Trung Mỹ mùa hè này, bởi vì tại đây thì có thể bị mắc cái nguy cơ nhiễm các cái loại virus này rất là cao.
Vâng, đúng như vậy. Cái loại Zika thì nó cũng xuất phát từ phía bên Nam Mỹ. Nhất là mùa hè vừa rồi đó thì nhiều người thì đã thích đi Nam Mỹ nghỉ hè. Khi mà đến đó thì lại bị nhiễm cái Zika mà đem mầm bệnh trở lại Hoa Kỳ và có thể sẽ lây lan đến người khác. Nếu vậy đó thì cuối mùa hè này đó chúng ta cũng quan tâm xem coi là có nên đi du lịch xuống Nam Mỹ hay không. Trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas Morning News có nói về cái vụ mà có một bệnh nhân ở bên Houston là họ đi thử nước tiểu không thôi á, mà đã tính họ tới 17.850 đô la cho cái vụ mà thử nước tiểu. Thì cô bé Elizabeth Morino này, 20 tuổi thôi, ở tiểu bang Texas, mắc phải cái chứng bệnh đau cột sống. Rồi cô nói rằng là rất là đau, không thể tự mặc quần áo cũng như là đi ở trong nhà và phải ngồi một mình ở trong lớp học, nghĩa là không có thể làm gì được khác hơn, thuốc cũng vẫn tiếp tục đau. Thì cô đã phải chữa trị đủ mọi thứ, từ những cái việc như là châm cứu, rồi chữa trị theo cái cách đấm bóp, nhưng mà vẫn không có thể nào mà lấy đi được hoặc là bớt đau được. Và cuối cùng thì bác sĩ tại một trung tâm y khoa thì có nói là nên đi gặp một bác sĩ chuyên khoa để mà thử xem. Thì trong các cuộc thử đó thì cuối cùng là họ cũng khuyến cáo là bởi vì cái xương ở dưới hông đó nó đè lên cái bộ thần kinh, cho nên là cần phải mổ để mà lấy ra cái bàn tọa. Thì ông bố của cô gái này thì cũng đồng ý, chắc đây là một cái phương pháp cuối cùng một chọn lựa tốt mà thôi. Và cô sinh viên 28 tuổi này tại trường Đại học Texas Tech University ở bên San Marcos đồng ý là cuối cùng phải lấy cái bàn tọa đó ra trong cái tháng 12 năm 2015 một cách rất là thành công. Thì bác sĩ mới cho cô uống cái loại thuốc có opio painkiller, tức là cái loại thuốc giảm đau rất là mạnh. Thì vào giữa tháng Giêng năm 2016 thì cô mới trở lại để mà thử nghiệm cái nước tiểu. Nhưng mà vào tháng 3 năm 2017 thì cô nhận được cái bill, cái hóa đơn của Sunset Lab LLC ở Houston gửi cho cô với cái giá là 17.850 về cái lệ phí để chỉ có thử nước tiểu để mà phát hiện ra những cái loại thuốc mà sử dụng trong cái opio mà thôi. Thì đây là một cái việc mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta đi thử nghiệm về nước tiểu thì cũng nên chú ý quan tâm đến cái việc đó, xem coi là bảo hiểm của chúng ta nó trả cho mình bao nhiêu và cái lệ phí nó như thế nào, cái chi phí ra sao. Chứ một khi mà chúng ta nhận được cái món tiền, một cái hóa đơn lên tới cả mười mấy ngàn như vậy, không trả thì không được. Và bởi vì nếu mà không trả thì nó sẽ đi vào cái credit của mình, cái tín chỉ của mình suốt cả đời. Và như vậy thì nó cũng ảnh hưởng rất nặng. Cho nên là cái vấn đề ở đây là chúng ta phải kiểm tra trước xem coi là cái lệ phí nó bao nhiêu tiền trước khi mà chúng ta thử nghiệm. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Không có để ý kỹ, không có nhìn kỹ rồi ký vào các cái hóa đơn, ký vào các cái giấy tờ, rồi khi mà làm xong các cái thí nghiệm rồi chữa bệnh xong gửi cái hóa đơn về nhà nhìn rất là chóng mặt, và lúc đó thì đã mọi chuyện đã xong rồi, không có còn làm gì được cả. Cho nên là tốt nhất là mình nên coi lại bảo hiểm của mình, các cái xem trong là mình mua bảo hiểm như vậy thì sẽ chi trả cho mình những cái khoản nào, chứ nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì tiền mà chúng ta biết ở bên đây, nhất là về các cái bill về y tế, về bệnh viện thì rất là cao, và đôi khi chỉ một chút các cái việc thử nghiệm thôi mà nó có thể lên tới vài chục ngàn Mỹ Kim. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.